Vào một buổi chiều năm 1953, các phóng viên nhà báo và những nhân viên cấp cao trong thành phố Chicago đến tụ họp đông đủ tại nhà ga xe lửa để chào mừng người đoạt giải thưởng Nobel của năm trước đó, tức là giải năm 1952. Xe lửa vừa ngừng, người đoạt giải Nobel bước xuống. Một người đàn ông có vóc người cao lớn, tóc quăn và bộ râu đen rậm. Đèn các máy chụp hình chớp sáng lia lịa. Trong khi các nhân viên cấp cao đến gần tay bắt mặt mừng người đoạt giải Nobel. Tất cả đều diễn tả niềm vui sướng và lòng ưu ái vì được hân hạnh đón tiếp một nhân vật quan trọng đến thăm thành phố của họ. Người đoạt giải Nobel vui vẻ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu họ dành cho mình. Với vóc người cao lớn và tầm mắt nhìn xa từ phía trên đầu của đám đông, người đoạt giải bỗng lịch sự xin phép mọi người được rút lui trong chốc lát. Nói xong, ông vội vã bước đi giữa đám đông tiến về phía một bà cụ người da đen, đang gắng gượng lê bước, hai tay xách hai cái vali lớn. Người đoạt giải Nobel nhanh nhẹn đến gần bên bà cụ, đỡ lấy hai cái vali lớn trên tay bà, rồi vui vẻ bước đi bên cạnh bà về phía xe buýt. Tới nơi, ông đặt hai cái vali lên xe buýt, giúp bà bước lên xe, dìu bà ngồi vào ghế và niềm nở cầu chúc bà đi bình an. Xe buýt lăn bánh trên đường. Ông vẫy tay chào bà cụ lần nữa, rồi quay trở lại với đám đông trước cái nhìn đầy ngạc nhiên bỡ ngỡ của mọi người. Ông lịch sự xin lỗi mọi người vì đã phải chờ ông trong chốc lát. Người đoạt giải thưởng Nobel ấy không ai khác hơn là ông Albert Schweitzer, một bác sĩ tự nguyện truyền giáo đã tận dụng sinh lực và tất cả đời sống ông trong suốt những năm tháng dài để chăm sóc những người nghèo khổ nhất tại lục địa Phi Châu. Trước cảnh tượng đầy cảm động đó, một nhân viên cấp cao trong Ủy ban đón tiếp của thành phố Chicago quay sang nói nhỏ với một phóng viên nhà báo đứng gần đó. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một bài giảng biết đi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nói, nghe một bài giảng hay, một bài giảng hùng hồn. Thế nhưng câu nói, được trông thấy một bài giảng biết đi, quả là kiểu nói hơi khác lạ. Nói cách khác, lần đầu tiên người ấy được trông thấy, không phải một người biết giảng hay, biết ăn nói lưu loát về những điều tốt lành, nhưng thực sự biết rao giảng bằng việc làm tốt lành. Thật vậy, kinh nghiệm bản thân của mỗi người đều cho thấy rằng, những lời hay ý đẹp, nghe xong có thể sẽ quên đi mau chóng, nhưng những gương sáng mới thực sự có sức đánh động và ghi khắc sâu trong tâm hồn. Thực thi đức bác ái chính là hoa trái tốt đẹp nhất của lòng tin. Đức tin là gì? Làm thế nào để tăng trưởng đức tin trong đời sống? Đức tin là món quà Thiên Chúa ban tặng. Đức tin khác nào hạt giống gieo vào lòng đất sẽ nảy mầm, lớn lên thành cây và sinh hoa kết trái, nếu được tưới nước và nhận đủ ánh sáng mặt trời. Giơ tay đón nhận món quà đức tin mà thôi chưa đủ. Cần phải đáp trả bằng nỗ lực cố gắng để làm tăng trưởng món quà đó không ngừng. Đức tin không chỉ được tăng trưởng qua việc tìm tòi những lý lẽ triết học, những kiến thức thần học, nhưng nhờ việc mỗi ngày biết sống trong sự hiện diện của Chúa và biết sưởi ấm tình thân mật với Ngài qua cầu nguyện, như với một người bạn thân thiết nhất của chúng ta vậy. Đức tin sẽ lớn mạnh nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống của Chúa Giêsu, trở nên môn đệ Ngài ngay trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Thế nào là trở nên môn đệ của Chúa Giêsu? Ngài trả lời, ai muốn là môn đệ ta, hãy theo ta. Theo Chúa Giêsu không phải là chỉ thưa rằng, lạy Chúa thôi là đủ để vào nước trời, nhưng là người biết tìm kiếm thánh ý Chúa, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Họ như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá tảng là chính Thiên Chúa, cho dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập tới cũng không sợ bị sập. Còn người nghe mà không thi hành điều Chúa ưa thích, chẳng khác chi người khờ dại xây nhà trên cát là những sự mau qua, như danh vọng, tiền bạc, sức khỏe, tài năng cá nhân. Chỉ một thoáng, tất cả đều có thể biến tan như mây khói, và căn nhà của họ sẽ bị sụp đổ. Lòng tin của chúng ta có thể bị giảm sút và bị tiêu tan khi chúng ta lìa bỏ Chúa Giêsu để chạy theo những quyến rũ, hứa hẹn trần tục, để chiều theo tính ích kỷ và những đam mê của mình. Nếu nhận ra lòng tin của chúng ta đang bị suy giảm, tức là dấu hiệu báo động chúng ta đang quay trở về với bản thân và tìm kiếm tư lợi, thay vì từ bỏ chính mình để tiến bước theo Chúa Kitô. Ngược lại, càng sống yêu thương, càng thực thi đức bác ái cách vị tha, không tìm kiếm danh dự hoặc lợi lộc cá nhân, chúng ta sẽ càng được thu hút đến gần Chúa hơn. Đức tin của chúng ta cũng sẽ càng được tăng trưởng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì như Thánh Tông đồ Giacôbê nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chương 2 câu 17. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, để chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người đi ngang qua bên cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin giúp chúng con biết tạo ra một khoảng trống dành cho người khác trong tâm hồn, để chúng con chấp nhận họ đến sống trong tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con biết tạo ra sự yên tĩnh trong con người chúng con, để những người khác có thể tìm thấy sự an bình và nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.